Nam mô Bụt Tha Ya. Con Quảng Châu thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 5 năm 2 Hôm nay thứ tư tháng 5 năm 2011 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phone Talk mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, tiên tri. Dạ, ni sư liệu pháp đang bận việc nên không vào được. Con không biết bữa đây là thịnh vị nào. Sẽ do chư tăng giảng dạy với sự điều hợp của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đổ vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng con đọc kinh lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ẩn cúng, chánh biến tri. Dạ sa thú, con thấy Đại Đức Minh Hạnh đã vào rung ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Ya, con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chúng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đón nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, chính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin tam báo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch nhiên trở ngại thảo đều mau tan biến. Nguyện mong loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là cứu trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phước lành phạt sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 4 tháng 5 năm 2011, tiên tri. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ con là kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, dạ kính chào tất cả quý đạo hữu, dạ con xin thượng tọa dắt đẳng trở lại cái mic, tại vì có một cái mic lên dành cái mic của thượng tọa, thành ra thượng con chúng con không có nghe gì hết, dạ con thỉnh thượng tọa trở lại, dạ Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin đọc phần chánh kinh của chương trình của giáo trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo hôm nay. Tiên tri: cũng như rạng đông báo hiệu bình minh, sự ra đời của đấng đại giác có những dự báo khi còn tẩm bé, ba ngày sau khi Thái tử chào đời, một bậc chân nhân tìm đến hoàng thành Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, xin được diện kiến. Người đó là ẩn sĩ Asita, với thiền chứng ở tầng cao nhất, bằng cảm nhận xác thực nhất của mình, vị ấy tuyên bố Thái tử sơ sanh sẽ là bậc đại giác ngộ trong tương lai. Khi được hỏi về cảm xúc buồn vui lẫn lộn, vị này trả lời: vui vì muôn loại chúng sanh sẽ âm kim lợi lạc, buồn vì bản thân sắp hết tuổi thọ không học được đạo thượng từ vị Phật tương lai. Asita ẩn tu non thẳm, chợt động tâm chiêu cảm nguyên nhân, vội dùng thần lực vượt ngàn, xin gặp thánh ấu lâm nhan bái mừng. Trước quý thể nghiêm cung phụ phục, chợt hoàng nhi đặt gót chân đầu, đại tiên biết chuyện cơ màu, vui buồn tỏ lộ kính tâu sự tình. Buồn là thương chính mình bạc phận, chẳng được nghe giáo huấn của Ngài Phật Đà toàn giác Như Lai, tôn sư vô thượng bốn loài hàm ân. Vui là mừng duyên phần sanh chúng, triệu năm kia vốn chẳng có hai, muôn loài thoát khổ được vui, thấm nhuần chánh pháp trời người hân hoan. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng, đệ đức Tự Thiền, đệ đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ hôm nay chúng tôi đổi lại cái máy khác rồi, cho nên là không biết là quý vị có nghe rõ hơn, rõ bằng cái hôm qua không ạ? Dạ rất rõ. Cảm ơn Đại Đức Tự Nguyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học với cái bài là với cái tựa đề là Tiên Tri. Ở trong cái loạt bài là kỷ niệm 2600 năm ngày Đức Thế Tôn thành đạo. Vừa ngày hôm qua thì chúng ta cũng có nghe cái bài giảng nói về cái sự đặng sanh. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái lời tiên tri. Sau khi Bồ Tát đản sanh rồi thì có một cái lời tiên tri. Thì như chúng ta đã được biết là cái Đức Bồ Tát chúng ta đản sanh thì tại Kapila Quát Thú là Kapila Vệ đó. Thì sau đó thì dài 3 ngày sau thì có một cái vị ẩn sĩ, vị ẩn sĩ này tên là Asita, mà người ta thường phiên âm là Atuda, tiên Atuda. Vị ẩn sĩ này thì quý vị biết rằng một được biết đó là cái vị ẩn sĩ này là chứng một cái tầng thiền rất là cao, và vị ẩn sĩ này có một cái cảm nhận, cái cảm nhận từ ở nơi cái tâm của mình. Có lẽ là do vị này cũng chứng thiền cho nên là biết được cái sự ra đời của Bồ Tát. Cho nên là cái vị này đến để giống như là xem tướng và tiên đoán tiên tri Bồ Tát của chúng ta ở trong tương lai như thế nào. Thì khi mà vị ẩn sĩ này từ trên non cao tên là Atuda đã đến từ trên non cao đến thành Kapila Vệ, Kapila Bát Thú để mà vấn an và để mà viếng thăm hoàng cung và xem tướng hoàng tử, tức là xem tướng thái tử của chúng ta như thế nào. Thì khi mà xem tướng thái tử rồi đó thì quý vị biết rằng cái vị ẩn sĩ này đó, chúng ta biết rằng là một cái vị được biết đó là một cái vị mà chứng một cái tầng thiền cao, và do vậy đó thì cũng biết được cái quá khứ, cái vị lai một phần nào đó, là biết được những cái tính đặc biệt của một vị mà khi mà cái vị ẩn sĩ này xem cái tướng của vị Bồ Tát rồi, xem tướng Bồ Tát rồi, thì vị ẩn sĩ này chúng ta khi mà vị ẩn sĩ này xem cái tướng xong rồi đó thì chúng ta biết rằng là cái bậc mà đại nhân cái bậc đại nhân chỉ cho Đức Phật của chúng ta là một cái bậc mà xuất hiện ở đời thì do cái đức và trí của ngài được viên mãn, cũng có nghĩa là minh và hạnh của Đức Phật được đầy đủ. Vì vậy cho nên là ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mà trong kinh Trường Bộ có một cái bài kinh nói đến cái tướng của Đức Phật và cái tướng của Bồ Tát của chúng ta. Cái tướng của Đức Phật thì rất là đặc biệt, nó khác hơn là nhân loại. Chúng tôi có nhớ là một vài chi tiết của cái tướng, ví dụ như Đức Phật của chúng ta có 40 cái răng, rồi ở phần toàn bộ những cái lông và tóc của ngài nó đều đổ về bên phải hết. Thường là người ta bị những cái chất bụi hay là những cái chất bụi hay là những chất đất dơ để bám vào trong cơ thể, nhưng mà cái cơ thể của Bồ Tát của chúng ta đó là có một cái cơ thể rất là sáng, và đặc biệt là những cái bụi dơ không thể bám được. Và cái lòng bàn chân của Đức Phật, Đức Bồ Tát của chúng ta đó có những cái tướng tức là rất là bằng phẳng. Như mình ngồi một người bình thường thì cái bàn chân nó có thể khuyết nhiều hoặc là ít, nhưng mà bàn chân của ngài thì rất là bằng phẳng. Và được biết là trong dưới bàn chân của ngài là có những cái có cái bánh xe và có nhiều cây câm ở trong đó, tức là những cái đường chỉ nó xuyên ngang sẽ dọc nó tạo thành một cái bánh xe, hoặc là nhiều cái tướng khác nữa.
Dạ, nhiều cái tướng khác nữa mà ở trong kinh mô tả là ngài có 32 tướng tốt như vậy, và cộng thêm là 80 cái vẻ đẹp mà đối với một bậc đại nhân đã thành tựu, tức là chỉ cho Đức Phật của chúng ta. Mà như chúng ta đã biết rằng bao nhiêu kiếp Đức Bồ Tát của chúng ta đã bổ túc ba la mật, tức là một người mà công hạnh được viên mãn, và kiếp này đó thì như chúng ta đã biết, đại đức Tịch Quyền ngày hôm qua giảng cái bài đó là kiếp này được xem như là kiếp chót, thân này là kiếp chót, vô hữu hậu thân, tức là không còn một cái thân sau nữa, kiếp này là kiếp chót. Như vậy thì cái sự khẳng định của Đức Bồ Tát của chúng ta, ngài cũng khẳng định được rằng là kiếp này là xem như là kiếp chót, để ngài trở thành một bậc thầy của chư thiên và nhân loại, một bậc giác ngộ hoàn toàn. Như vậy thì chúng tôi muốn nói là một trong 32 tướng tốt của Đức Bồ Tát, Đức Phật của chúng ta đó, điều đó nó có được đó, ngài sở dĩ có được 32 tướng tốt đó đó và 80 vẻ đẹp đó đó, thì phải nói là từ ở từ ở nơi cái phước trí, phước đức của ngài có được một cái sự đầy đủ viên mãn như vậy. Cho nên mà khi A-tu-đà, tức là một cái vị ẩn sĩ tên là A-si-tá, từ ở trên đỉnh núi bay xuống, dùng thần lực bay xuống để mà tiên đoán cái tướng của Đức Bồ Tát của chúng ta, thì khi mà tiên đoán như vậy đó thì được mô tả là khi mà Bồ Tát ngài đặt cái chân lên trên đầu của vị tiên A-tu-đà, và cho nên là cái vị này á nửa buồn nửa cười nửa khóc, nửa cười nửa khóc, và nửa cười đó là ông cười vì ở trên thế gian này có được một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời, một bậc mà xuất chúng ngày ra đời như vậy. Cho nên rằng đây là một cái niềm vui cho cả thế gian này. Bởi vì vậy cho nên là chúng ta nghe được là một trong những cái danh từ của một trong những cái học danh mà chư thiên và nhân loại thường hay ca tụng của Đức Phật, đó là Sattade Vatmanusana, là thầy của chư thiên và nhân loại. Như vậy thì ở trong một phương diện nào đó thì Đức Phật xuất hiện ở đời thì là một bậc đạo sư của cả nhân loại và chư thiên luôn. Cho nên là trong cái đời sống của ngài sau khi mà ngài giác ngộ rồi thì phần lớn trong cái thời gian ngài dùng cái chánh pháp này để diễn giảng, để làm lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Cho nên là khi mà tiên A-tu-đà tiên đoán Đức Phật của chúng ta, Đức Bồ Tát của chúng ta đó, một trong hai đường, nếu mà sau này thành nhân đó, sau này lớn lên đó, thì một trong hai đường đó đó là một là muốn làm vua, là vị vua chuyển luân vương gọi là Chakravarti. Ở trong kinh chúng ta nghe được biết đó là cái vị vua này đó là có những cái quyền lực rất là lớn, tức là nói về quyền lực lãnh thổ thì ngài cai trị hết tất cả các vị vua bình thường, ngài có thể thống lĩnh hết tất cả các vị vua bình thường. Và về cái pháp lực đó thì ngài có voi báo, có ngựa báo, có phụ nữ báo và có xe báo vân vân. Thì nghe nói điều này thì chúng ta biết được là những cái đặc biệt, tức là nhờ cái phước của vị vua chuẩn luân vương. Mà trong kinh á thì trong kinh chúng tôi có nhớ rằng là có những cái hạng mà Đức Phật này gọi rằng có những cái hạng mà đáng lập tháp phụng thờ đó. Dạ, đáng lập tháp phụng thờ. Một là đức chánh đẳng chánh giác, hai là các bậc a la hán, ba là trong đó có cái đức vua chuyển luân vương, trong đó có đức vua chuyển luân vương, tức là chỉ cho vị vua này. Và vị tiên A Tu Đà đó, xin lỗi quý vị, tiên A Tu Đà đó là tiên đoán, tức là đoán trước Đức Phật sẽ một trong hai đường đó, nếu là ở đời đó thì ngài sẽ là một vị vua chuyển luân vương, dùng cái pháp gọi là cái pháp của một vị hiền vương để mà làm an dân tế quốc, tức là làm cho sự an lạc, làm cho hạnh phúc, no cơm ấm áo, dùng cái thiện pháp để mà hướng dẫn thần dân trong quốc độ. Và nếu như mà ngài xuất gia đó thì chắc chắn ngài sẽ thành một bậc gọi là bậc thầy của chư thiên và nhân loại, tức là một bậc giác ngộ. Khi mà Tiên A Tư Đà tiên đoán như vậy, và lúc đó đó thì chúng tôi có nhớ rằng không lâu sau, hay hoặc là ngay lúc đó, có một vị cũng là một vị ẩn sĩ Con Đanh Nhá, tức là sau này Đức Phật ngài thành đạo rồi, ngài tiếp độ trong năm, trong đó có một cái người, một cái vị tên là Con Đanh Nhá, tức là người ta phiên âm ra, các vị người ta phiên âm ra là Kiều Trần Như, từ cái chữ Con Đanh Nhá đó. Và cái vị này là cái vị mà đã tiên tri Đức Bồ Tát của chúng ta là chỉ có một con đường duy nhất, và chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường mà trở thành một bậc giác ngộ, tức là chỉ trở thành một bậc Phật thôi, trở thành một vị Phật tế độ đời thôi, chứ không có là hai con đường, không phải là trở thành du chuyển lưng thánh dương. Thì chúng ta thấy một điều đó là khi mà du sĩ Con Đanh Nhá tiên đoán như vậy đó, thì nó khác với lại Tiên A Tư Đà tiên đoán là một trong hai đường, một trong hai đường. Một là nếu xuất gia, nếu mà một là nếu ở đời thì sẽ trở thành một vị vua chuyển luân vương. Còn nếu mà xuất gia thì vị ấy sẽ trở thành một vị Phật để dùng pháp tiếp độ đời. Còn một vị ẩn sĩ tên là Con Đanh Nhá thì tiên đoán Đức Bồ Tát của chúng ta chỉ có một đường duy nhất, đó là sẽ giác ngộ thành Phật, sẽ đem cái chánh pháp này tiếp độ đời. Khi mà Tiên A Tư Đà tiên đoán rằng tiên đoán như vậy đó, thì chúng ta biết rằng có hai cái Tiên A Tư Đà tiên đoán như vậy đó, cho nên là lúc đó ông rất là có hai cái cảm xúc sanh lên từ ông, tức là một cái cảm xúc mà ông rất là vui, ông rất là vui, ông nghĩ rằng ở trên thế gian này đó thì sẽ có một bậc mà giác ngộ ra đời. Trên cái suy nghĩ của ông đó, thì anh nghĩ rằng là thật sự là cái diễm phúc cho nhân loại, mà chúng ta biết rằng là một trong những cái điều mà cái quả địa cầu của chúng ta đó là chỉ có năm Đức Phật ra đời thôi, theo trong kinh chúng ta được biết, tức là chỉ có năm Đức Phật ra đời thôi, mà đã ba Đức Phật quá khứ rồi, từ các cú sanh thá rồi Kona Gamana cho đến Đức Phật Kassapa là ba Đức Phật đã ra đời rồi. Cho nên là cách cái phản mà từ cái thời kỳ mà Đức Phật Kassapa ra đời cho đến cái thời kỳ mà Đức Phật Gotama chúng ta ra đời đó, thì phải nói là một cái thời gian rất là dài, thời gian rất là dài, từ cái tuổi thọ mà rất là cao cho đến cái tuổi thọ thấp xuống dần, thì thời gian đó rất là dài. Cho nên là không có một cái bậc Phật toàn giác ra đời. Cho nên là cái sự ra đời của một đấng toàn giác đó, đó là đem lại cái lợi ích rất là lớn, cho nên ông rất là mừng, vì vậy cho nên ông cười, ông nghĩ rằng là cái Đức Bồ Tát của chúng ta đã làm những niềm vui lớn. Mà chúng ta biết rằng cái thời điểm mà lúc mà Đức Bồ Tát của chúng ta ra đời đó, trong kinh mô tả là giống như là có cái sự hoa trời tung hô, rồi muôn vật cây cối hoa lá nó đều, cây cối thì nó đều xanh tươi, hoa lá nó đều nở, và thời tiết ấm áp mát mẻ, vân vân. Thì những cái hiện tượng đó nó là những cái hiện tượng của một cái điều mà chúng ta thấy rằng là giống như là một cái bậc mà có đức ở trên đời, thì cái thời tiết hay là hoa lá nó có nhiều cái biểu hiện lạ. Cũng như là chúng ta thấy là một cái người mà có đức á, một vị làm vua đó, mình nếu có đức á thì người Trung Hoa họ quan niệm rằng nếu một vị vua mà ra đời á, một vị vua mà có đức á, thì khi mà mình trị vì thiên hạ đó, tức là mình trị vì thiên hạ đó, thì nó sẽ được thời tiết nó thuận mùa, tức là nắng gió thuận mưa hòa, nó không có cái bất trắc. Nhưng mà một khi mà nó bị thời tiết nó thay đổi đó, và nó thời tiết nó thay đổi đó, thì thường người ta có cái ý niệm là một vị vua do cái gì đó mất đức hay là thiếu đức gì đó, cho nên là phạm hay là phạm nhiều cái lỗi gì đó, vì vậy cho nên là bị cái gì? Bị cái thời tiết nó thay đổi, mưa nắng bất thường, nắng khô hạn, mưa thì mưa nhiều, hoặc là thiên tai bão lụt chẳng hạn như vậy. Rồi người ta mới có cái cách là người ta cùng với vua, vua ngày xưa các được gọi là vị vua đó, theo người Trung Hoa họ nói rằng vị vua như là một cái thiên tử, thiên tử là con của trời vậy đó. Cho nên là những cái chuyện mà thời tiết mà nó xảy ra những cái chuyện mà trái gió trở, nó có những cái thời tiết nó bị thiên tai như vậy đó, thì vị vua thường hay có cái cầu đảo, tức là lập đàn để mà cầu đảo, tức là cầu xin trời sẽ mưa thuận gió hòa, rồi thần dân đó, người ta cũng xúm lại, người ta mọi người người ta cũng quay lại để người ta cầu cho mưa thuận gió hòa. Đó là cái quan niệm của người Trung Hoa. Thì ở đây đó chúng ta thấy một điều đó là đối với một bậc mà đầy đủ đức đó, như đức Phật của chúng ta đó, thì sự xuất hiện đó nó đã làm đi cái thời tiết, nó đã làm đi cái mùa màng, hay nó làm đi cái hoa lá cây cối, nó có thể xanh tươi lên thêm, hoặc nó có thể trổ ra những cái hoa như vậy. Khi mà Tương A Tư Đà một cái thái độ mà ông mừng ấy, là ông nghĩ rằng cái thiên hạ này sẽ được có được cái niềm vui. Niềm vui trước mắt là niềm vui của cái mưa thuận gió hòa đó. Niềm vui sau này nếu như cái bậc này mà là làm vua đó, thì sẽ là dùng cái thiện pháp, tức là một trong những cái gọi là thập vương pháp đó, tức là 10 cái pháp của vị vua, 10 cái pháp vị vua. Và chúng ta biết rằng là cái 10 cái pháp của vị vua đó là luôn luôn nghĩ đến cái sự no cơm ấm áo, luôn luôn dùng cái thiện pháp để mà làm cho dân được an ổn và dân được yên vui, không lúc đó là không có ngoại xâm, không có giặc ngoại xâm, cũng không có nạn ở nội, ở trong đất nước, tức là không có bị trộm cướp giật, hay hoặc là những cái người họ sống đều là đối xử với nhau bằng những cái thiện pháp thôi. Vì vậy cho nên là trong cuộc sống của người dân á, có những sự bình an. Và nếu mà vị này mà xuất gia đó, thì vị này sẽ thành một bậc Phật, một bậc giác ngộ hoàn toàn. Nếu mà giác ngộ hoàn toàn á, thì sẽ dùng cái chánh pháp này để hướng dẫn cho thiên hạ, cho mọi người được lợi ích như vậy. Và khi mà ông nghĩ rằng ông khóc, ông buồn á, ông vui á, ông cười đó, thì là ông nghĩ rằng cái lợi là cả nhân loại đều được cái lợi đó, lợi trước mắt và lợi sau này, tức là lợi ở hiện tại và lợi ở tương lai đó, nó có nhiều cái những cái lợi đó. Và cả lợi gì, nếu như mà cả xuất gia thì cùng cái vị này mà ở tại thế đó, tức là vị này mà ở ngoài đời đó, thì cái vị này cũng có đem lại lợi, tức là dùng cái pháp này. Dùng cái pháp này, dùng cái thập vương pháp này đó để mà tiếp độ mọi người. Rồi khi mà cái vị này mà xuất gia đó, thì có lẽ là đem cái chánh pháp này đem lại lợi ích cho muôn loại. Rồi khi đó đó ông rất là vui. Và cái thái độ thứ hai của ông nữa là ông cảm thấy buồn nao và ông chảy nước mắt. Ông chảy nước mắt khi mà nhìn cái tướng của Đức Bồ Tát của chúng ta. Một điều đó là khi mà được hỏi đó là tại sao ông buồn, thì ông nói rằng sự xuất hiện của Đức Phật đó là niềm vui cho nhân loại, đó là niềm vui. Nhưng mà cái buồn là buồn chính bản thân của ông. Ông không còn sống bao lâu nữa, bởi vì chúng ta biết rằng cái vị này biết được cái đời sống của mình, biết được quá khứ, biết được hiện tại, bởi vì một người chứng thiền mà. Và một người mà chứng được thiền, chứng là ít ra thì cũng phải có tứ thiền ngũ thông, tức là có tha tâm thông, có túc mạng thông, có thiên nhãn thông, có thần túc thông, vân vân. Thì có những cái thần thông nào hoặc là biến hóa thông, thì những cái vị đó đó, họ những cái vị đó họ luôn luôn biết đời sống của họ sắp chết, sắp bỏ mạng, sắp thân hoại mệnh chung như thế nào, họ biết. Cho nên là ông nghĩ rằng khi mà Đức Bồ Tát ra đời á, chẳng bao lâu á, thì ông sẽ buồn, ông sẽ chẳng còn trên cuộc đời này nữa. Và do vậy ông buồn. Ông buồn á. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng là ngay cả những cái người mà chứng thiền á, thì cái việc mà sau khi thân hoại mệnh chung á, cái vị đó nó có được một cái thiền mà không bị hoại đó, thì cái vị đó cũng sẽ sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới á, một cách lâu dài, hay gọi là phạm thiên vô sắc một cách lâu dài, chứ không phải là như vậy. Chúng ta biết rằng cái đời sống của nhân loại đó thì phải có thể tính bằng năm, 100 năm, một vài trăm năm hoặc một vài triệu năm, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà với cái cõi đời sống nhân loại của chúng ta ở hiện tại hoặc là vào thời kỳ Đức Phật thì cũng không nhiều lắm, tức là cũng giỏi lắm thì cũng hơn 100 năm thôi. Bởi vậy cho nên là cái người mà ở cõi các cõi phạm thiên sắc gọi là phạm thiên vô sắc thì họ không tính bằng năm, cái tuổi thọ của họ không tính bằng năm mà được tính bằng A Tăng, tức là tính một A Tăng kỳ, bao nhiêu A Tăng kỳ, họ sống một cái đại A Tăng kỳ rất là dài, cái thời gian rất là dài. Thì chúng tôi xin thưa quý vị rằng khi mà ông nhìn cái tướng của Bồ Tát rồi đó, thì ông khóc, bởi vì ông cũng biết được đó là đời sống của ông sẽ không được gặp Phật bao lâu, và ông cũng không thừa hưởng được cái giáo pháp của Phật. Và ông không thừa hưởng được cái giáo pháp của Phật, ông không có được nghe cái lời dạy của Đức Phật, không có thừa hưởng, không có tu tập được cái giáo pháp của Đức Phật. Một người mà nghĩ rằng mình chẳng còn sống bao lâu nữa, là trước khi một cái vật báo gì nó có mặt ở đời thì mình không được thừa hưởng những điều đó, thì đó là một cái điều nuối tiếc, điều mà nuối tiếc. Cho nên cái điều mà có nghĩa là ở đây chúng ta thấy rằng là một cái sự nuối tiếc giống như là sự mất mát thiếu, giống như là một cái sự mất mát hay là một cái sự thua sút gì đó, để rồi ông phải có một cái cảm giác là buồn. Thì khi mà Đức ông tiên tri rằng là một trong hai cái con đường, thì một là Đức Bồ Tát của chúng ta sẽ là, nếu ở đời thì sẽ là một vị chuyển luân thánh vương, còn nếu như mà ở đi xuất gia đi tu thì là một bậc mà hoàn toàn giác ngộ và đem cái giáo pháp độ đời. Cho nên là khi mà ông buồn á, là vì ông không có thể sống được bao lâu nữa. Như vậy thì đối với Đức Phật của chúng ta đó, thật sự là khi mà ông nhìn thấy cái tướng Tiên A Tư Đà, tức là A Sư Tá đó, tiên đoán Bồ Tát của chúng ta là sẽ có hai con đường như vậy. Như vậy thì một cái tướng của một cái bậc đại nhân đó, ra đời đó, thì nó đã toát lên, và nó đã toát lên một cái tướng để biểu hiện lên một cái người mà hoàn toàn một hoàn toàn, tức là người mà đầy đủ về trí và người đầy đủ về đức, hay là đầy đủ về minh và hạnh một cách đầy đủ như vậy. Như vậy giờ một cái người bình thường như chúng ta biết đó, tức là một cái người mà một cái người bình thường như chúng ta đó, thì cái tướng của mỗi người đó là tùy thuộc vào cái phước của mọi người. Cái tướng nó có tốt, nó có xấu, hay là nó được hoàn toàn tốt hết đó, thì nó cũng là tùy thuộc vào cái phước. Có người phước được đầy đủ thì cái tướng nó được đầy đủ, cái tướng nó tốt được đầy đủ, được nhiều một chút. Còn cái người mà phước nó ít chút đó, thì cái tướng nó lại ít một chút, tướng nó không được tốt mấy. Nhưng mà cái người mà có cái tâm mà xấu á, thường nó hiện lên cái tướng xấu mà người ta nhìn vào á, thì người ta ít nhiều người ta cũng biết được cái tướng đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là một cái bậc mà khi mà Đức Bồ Tát của chúng ta đản sanh như vậy đó, sau khi đản sanh rồi á, thì cái việc mà Tiên A Tư Đà tiên đoán á, là một cái điều là chúng ta thấy rằng nó là một cái điều mặc dù là tiên đoán, nhưng mà nó đã nói lên một cái gì, là nó được định đặt sẵn, nó được định sẵn, đặt sẵn. Ví dụ như chúng ta nghe là như thế này, khi mà Bồ Tát ngày đản sanh á, thì ngài nói là trên trời dưới đất chỉ có một mình ta là một bậc chí tôn trên đời này. Ngài nói như vậy, và ngài cũng nói rằng đây là một cái kiếp chót, có lẽ ngài xác định được là kiếp này là chỉ là kiếp chót thôi. Kiếp này là không còn trở lại một cái đời sống luân hồi nữa, và kiếp này á là có thể thành Phật. Ở trong Phật giáo Nam Tông của chúng ta đó, có một điều là phân định rõ ràng ở trong cái từ ngữ. Ví dụ như là khi mà còn là bồ, chưa có giác ngộ với cội cây bồ đề, dạ, chưa có giác ngộ với cội cây bồ đề, đều gọi là bồ tát, đều gọi là bồ tát, tức là một bậc mà có hướng, tức là có cái tinh hướng giác ngộ, một chúng sanh mà có một cái tinh hướng giác ngộ. Còn kể từ sau khi giác ngộ với cội bồ đề thì lúc đó mới được gọi là Phật. Cho nên chúng ta gọi một cách rõ ràng. Cho nên là khi mà ở trong trong cái gọi là một trong những cái lễ quê sắc á, lễ quê sắc á, tức là cái lễ mà gọi là lễ, mình gọi tiếng Việt gọi là lễ tam hợp á, tức là ba cái ý nghĩa, ba cái ý nghĩa ở bên Phật giáo, hệ thống kinh tạng Bali của chúng ta đó, thì gọi là lễ tam hợp. Lễ tam hợp này là do Phật giáo quốc tế họp tại Sri Lanka, chúng tôi nhớ là năm 1952 57 gì đó. Thì lúc đó đó họ thống nhất với nhau, các cái vị mà lãnh đạo về giáo hội của các nước Phật giáo trên thế giới thống nhất với nhau lấy cái ngày rằm tháng tư, tức là ngày trăng tròn. Bởi vì lấy cái ngày trăng tròn á, không phải là vô căn vô cớ mà lấy cái ngày đó. Ở trong kinh nói Đức Phật của chúng ta đó là Đức Bồ Tát của chúng ta ra đời đó vào cái ngày trăng tròn của tháng Vê Sắc. Cho nên là chúng ta lấy cái ngày đó và thống nhất với nhau là cái ngày và theo Phật giáo kinh tạng Bali, kinh tạng Bali thì quan niệm rằng, cho rằng Đức Phật của chúng ta, Đức Bồ Tát của chúng ta ra đời và ngày chọn cho cái ngày ra đời, chọn cho cái ngày thành đạo và chọn cho cái ngày niết bàn. Và vì vậy cho nên là lấy ý nghĩa là ngày lễ tam hợp, những ba ý nghĩa: đản sanh, thành đạo, niết bàn. Đây là chúng tôi muốn nói, tức là đặc biệt ở trong cái truyền thống Phật giáo kinh điển kinh tạng Bali của chúng ta đó là như vậy. Cho nên rằng còn cái việc mà ở Việt Nam của chúng ta đó lấy cái ngày mùng 8 đó, thì ngày xưa chúng tôi có nhớ rằng được biết đó, tức là cái ngày mùng 8 này là bắt chước từ bắt nguồn từ ở cái gọi là cái tư tưởng của Hán tộc, tức là từ ở Trung Quốc. Chúng tôi nhớ không lầm là có một cái vị vua nằm chiêm bao, thấy người ta cung đón rước Đức Phật bằng hoa đèn, rồi bằng hoa, rồi bằng đèn, người ta làm rất là long trọng, long trọng. Cho nên là khi mà vị vua đó thức dậy đó, vị vua này bên Trung Quốc nha, thức dậy nói là rất là vui, rất là mừng. Cho nên là vị vua này mới ra lệnh là tất cả thần dân trong đất nước lấy cái ngày mùng 8, lấy cái ngày mùng 8 mà làm cái ngày mà đản sanh của Đức Bồ Tát, Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy rằng vài thập niên trước, tức là nhớ không lầm là tại Việt Nam của chúng ta đó, là vài thập niên trước, tức là khoảng 3 thập niên hoặc 2 thập niên về trước đó, thì phần lớn các ngôi chùa của Phật giáo Bắc truyền đó, người ta lấy cái ngày mùng người ta lấy cái ngày mùng 8 là cái ngày đản sanh. Nhưng mà về sau này do cái tính chất hòa nhập, cái tính chất hòa nhập của và chúng ta phải đi theo cái gì đó mà thuộc về hệ thống quốc tế đã công nhận, và các cái vị mà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo Phật giáo ở các nước trên thế giới đã thống nhất cái ngày đó. Cho nên là người ta có cái khuynh hướng là làm cái ngày lễ đản sanh vào cái ngày rằm tháng tư. Vậy hiện nay đó, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta nói rằng trong cái bắt đầu từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm là đều là trong một tuần lễ đó xem như là tổ chức ngày lễ Phật đản, lễ Phật đản. Người ta muốn dung hòa cả hai điều đó, nhưng mà điều chính xác mà có căn cứ đó, có căn cứ đó, dựa vào sử liệu mà bản sử liệu cổ nhất và xưa đó, tức là cái bộ Maha Quan Sát hay là Đi Báo Quan Sát, dựa vào những cái bộ đó mà người các nhà Phật giáo trên thế giới thống nhất nhau lấy cái ngày rằm tháng tư là cái ngày mà Đức Bồ Tát của chúng ta đản sanh. Chúng tôi trở lại vấn đề, tức là khi mà nói rằng là Bồ Tát á, Bồ Tát của chúng ta đã Bồ Tát của chúng ta khi mà được Tiên A Tư Đà tiên đón như vậy, thì một trong hai cái đường là có thể rằng ngài sẽ đi qua. Một là nếu ở đời thì ngài sẽ là trở thành một vị vua chuyển linh thánh vương, còn nếu xuất gia thì sẽ trở thành một cái bậc giác ngộ, trở thành một bậc Phật để mà tiếp độ đời. Thì điều đó đó, khi mà tiên vị ẩn sĩ tên là Con Đanh Nhá là Kiều Trần Như tiên đoán là Đức Phật chỉ, Đức Bồ Tát của chúng ta chỉ có một con đường duy nhất thôi, chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là con đường mà ngài sẽ trở thành một cái bậc Phật ở trong đời này. Như vậy thì trong cái ý nghĩa của cái bài học này đó, thì chúng ta thấy cái lời tiên tri, cái lời tiên tri cũng nói đến cái sự mà tức là người một vị tiên A Tư Đà tiên đoán cái tướng đức Bồ Tát của chúng ta, có thể nói rằng cái tướng của Bồ Tát của chúng ta đó là cái một cái bậc mà có đầy đủ những cái công hạnh được đầy đủ, có cái phước trí viên minh, có được đầy đủ những điều đó, cho nên tác lên hiện lên những cái tướng mà có thể rằng sau này trở thành một bậc giác ngộ. Còn viên A Tư Đà, tiên A Tư Đà tiên đoán những điều đó và có hai cái biểu hiện khi mà ông gác chân lên trên cái đầu của Bồ Tát, Bồ Tát gác chân lên cái đầu của ông, khi mà được đồng bế đó, gác chân lên cái đầu của ông, có nghĩa là biểu hiện lên một cái sự mà Đức Bồ Tát của chúng ta sau này sẽ vượt lên trên tất cả. Mặc dù là tiên A Tư Đà đó là một cái bậc mà chứng được thiền, nếu mà thiền chứng được thiền trở thành, nếu mà sanh á thoát sau khi mà thân ngoại mệnh sinh á mà không có ngoại thiền thì vị ấy sẽ sanh về cõi trời Phạm Thiên Sắc hoặc là Vô Sắc Tên. Nhưng mà những cái vị Phạm Thiên đó thì cũng là cái việc mà do cái năng lực của thiền để tái sanh về cái cõi Phạm Thiên Sắc hay Vô Sắc, và cũng là nằm ở trong cái ba cõi này thôi, dục sắc và vô sắc giới này thôi, chứ không vượt ra qua những điều đó, không vượt ra trong tam giới, không vượt ra ngoài tam giới được. Còn vương giới Đức Phật của chúng ta đó thì sau này ngài giác ngộ, và điều đó đã cho chúng ta thấy rằng sau khi Bồ Tát xuất gia thì sau 6 năm khổ hạnh, và trước đó là ngài đã gặp hai cái vị ẩn sĩ mà chứng thiền đó, tên là A-la-ma và Uddaka đó, thì hai cái vị, một vị thì chứng thiền vô sở hữu xứ và một vị thì chứng thiền phi phi tưởng xứ, tức là hai cái tầng thiền cao nhất của vô sắc. Nhưng mà ngài sau đó là ngài cũng đã học được từ ở nơi những vị này, và ngài cũng đã chứng được những cái gì mà vị này, hai vị này đã đạt được, cho nên điều đó Đức Phật ngài đã trải qua, Đức Phật ngài đã trải qua. Thì trong cái ý nghĩa của bài học hôm nay đó, thì chúng tôi xin nói với cái thời gian như vậy, hôm nay thì thật sự ra thì Ni Sư Liễu, ngày giảng của Ni Sư Liễu Pháp, nhưng mà do giờ chót là Ni Sư không vào được, cho nên là chúng tôi phải điền tiết cho Ni Sư, và do vậy thì hôm nay chúng tôi nhìn thấy có Chư Tôn Đức vào rất là đông, giờ đầu thì không có thấy, ít có thấy vị nào, không thấy vị nào. Giờ chót thì chúng tôi đã thấy đã có Chư Tôn Đức rất là đông, và do vậy thì chúng con thật sự hoan hỷ, mong quý ngài cũng hoan hỷ với cái phước, và để dành cái thời gian để cho Chư Tăng, để Chư Dẫn, Chư Vị Ẩn Sư thảo luận thêm. Chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, và cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử được an vui tiến hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử luôn luôn được sự an lạc. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic.
Dạ sa thú, kính thưa ông vấn đề Đức Pháp Tân đã điều tiết cho cái thời gian của những sư đức pháp. Một lần nữa kính trên đến đại đức, dạ con kính lễ đến sư phụ trì sư tổ chức tăng và đại đức pháp tăng, rất là quan hệ có sư phụ và đại đức pháp tăng đã quan lâm bộ rung. Vào giờ này sau cái thời gian tiếp theo chương trình là chúng ta sẽ đến cái giờ thảo luận. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay tình tổ giới đặng sẽ soạn các câu thảo luận. Bạch sư phụ thưa siêu, kính thưa sư phụ, thì hôm nay thì nói về vấn đề mà trong 2600 năm về kỷ niệm, hôm nay chúng ta đã qua một cái tựa đề giảng, tức là lời tiên tri của các vị đạo sư đương thời khi Bồ Tát ngài vừa mới đản sinh ra, thì có những lời tiên tri về cái tương lai của Bồ Tát sẽ là Phật, sẽ là vua, sẽ là như thế này thế kia. Như vậy thì cái câu thông hỏi lần của tôi tự đẳng biên soạn có hỏi rằng là theo Phật pháp thì những cái lời tiên tri về tương lai có phải là dựa trên cái sự suy diễn, có sự suy diễn không? Và con kính có lẽ cung thỉnh sư phụ thì sư sẽ giúp cho các câu hỏi thảo luận đầu tiên. Dạ, con thỉnh xin hơi sư phụ có mặt ở trước máy, thưa sư phụ. Dạ, nếu sư phụ có mặt trước máy, sư phụ quan nghĩ giúp trả lời cho câu hỏi số 1. Dạ, xa thủ cũng con kính dư an xin. Dạ.
Nam mô Phật thầy. Không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Cũng rất may là hôm nay chúng tôi mặc dù bị trục trặc cái đường nét, nhưng mà chúng tôi đã sử dụng 3G. Chúng tôi quên đi. Thì nãy cô Ni Cha điện báo cho biết là bữa nay không có vị nào thiết. Đầu giờ thì chúng tôi sẽ quên cái vấn đề xài 3G. Rồi bây giờ thì đã vào được bằng 3G nên tham dự được cái câu hỏi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói về, nếu nói trên cái phương diện tiên tri đó, theo lý giải của Phật pháp, thì cái sự tiên tri tất nhiên đó là cái, nếu các vị đạo sĩ mà họ tiên tri, họ có hai trường hợp. Một là do vị đó có thần thông, biết trước được cái chuyện tương lai, cái đó không phải là suy diễn mà là do nơi thần thông thiên nhãn. Thì cái này không phải là suy diễn mà là do thắng trí, do thắng trí mà biết được. Cái điều thứ hai đó là có những vị đạo sĩ mà họ không có thần thông, nhưng mà họ có thể dựa trên cái cái thuật gọi là tướng số hay là chiêm tinh mà họ có thể đoán biết được, tiên tri về tương lai. Cái này cũng không gọi là suy diễn. Vào một cái dấu hiệu, một cái hiện tượng. Chỉ có những nhà tiên tri họ nói về tương lai, do họ căn cứ vào những cái sự kiện. Thế mà cái tình trạng này nó diễn ra như vậy, ắt phải đi đến cái tình trạng kia. Thì trường hợp này mới gọi là một cái sự suy diễn hay suy đoán. Như vậy chúng ta có tất cả là ba cái sự kiện mà tiên tri về tương lai. Chúng tôi nhắc lại cái vấn đề tiên tri về tương lai đó, nó dựa trên ba cái sự kiện. Một là do nơi thần thông thấy biết được tương lai nhờ cái thắng trí. Hai là do nơi cái thuật chiêm tinh đoán tướng mà nghĩ về tương lai, mà biết rồi mà tiên tri về tương lai. Và thứ ba nữa là do họ căn cứ vào những cái sự kiện xảy ra rồi họ đưa đến cái kết luận để tiên tri cho tương lai. Thì ở trong trường hợp này đó, chúng ta cũng có thể nói rằng hai cái trường hợp sau đó là chiêm tinh bói toán hay là dựa vào những cái sự kiện mà đoán về tương lai, cái đó là do cái sự suy diễn. Còn riêng về thần thông thì không phải là suy diễn mà do thấy biết bằng thân trí. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận mà Đại Đức Từ Quyền điều hợp đưa lên như vậy. Và cũng mong rằng quý vị khi mà nghe đó, quý vị cố gắng mở cái volume lên. Chúng tôi thì cũng nói chuyện rất lớn. Chúng tôi không thể nào nói lớn hơn được nữa. Và bây giờ xin thỉnh Đại Đức Từ Quyền trở lại phần điều hợp. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thúc. Chúng con kính biết ơn đến sư phụ Tề Siêu. Thú thì nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ hỏi thú thì nghe chúng tôi nói rõ. Dạ cảm ơn sư phụ. Dạ. Dạ câu hỏi đầu tiên đã được sư phụ Tề Siêu đã vừa trả lời. Tiếp theo cái câu hỏi thứ hai cho cái cung thỉnh đến đề Đức Pháp Đăng. Thì quả thật đây, nếu như đã nói lần lời tiên tri thì thường thường thì tất cả chúng ta sẽ hết sức là quan trọng mà bói toán, đặc biệt là quan tâm về cái bói toán để dự đoán về cái tương lai của mình nó sẽ thành công tốt đẹp trong sự nghiệp, trong tiền bạc, trong sức khỏe vân vân. Thì ngay cả những người Phật tử, nếu như một người Phật tử mà không mà yếu tin một chút xíu hay là yếu bóng vía một chút xíu thì cũng hết sức là thích vì cái bói toán là những người Phật tử đúng không? Họ cũng hay dựa vào cái bối toán người ta phán như thế này bảo như thế kia là cũng chế giới liền. Thì nếu như là một người Phật tử chân chánh, là một người Phật tử tốt đó, thì chúng ta sẽ suy nghĩ nên như thế nào. Thì trong câu hỏi của Thượng Đại Đặng đã được đặt ra, nghĩa là người Phật tử mà không đặt nặng như việc bối toán và chăng bởi vì tất cả những lời tiên đoán thuộc về tương lai quả thật nó vô giá trị không? Thì chúng cũng thỉnh về Đức Pháp Lâm đang quan hệ thảo luận cho câu hỏi này. Đây là câu hỏi rất là đặc biệt và cho tất cả chúng ta thường bị phân tâm bởi cái sự bối toán, bởi cái sự có ngày có giờ, cũng như là coi thiên văn địa lý phong thủy vân vân. Thì kính cung thỉnh về Đức Pháp Lâm ạ.
Nhà con Pháp Đăng kính lễ được Tam Bảo và kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Thầy Quyền, Đức Pháp Tân cùng với Quý sư tôn Đức Tăng kính chào quý vị, cô tịnh tử kính chào Phật tử. Với cái câu hỏi số 2, người Phật tử không đặt nặng về việc mới tốt phải chăng, bởi vì tất cả những việc tiên đoán về tương lai đều vô giá trị. À, thật sự thì mình coi cái lời tiên đoán đó của người nào. Thường thường những cái lời tiên đoán và cái chuyện mà nhiều khi chúng ta cũng thấy những cái việc tiên đoán về tương lai thì nhiều khi nó cũng có những cái lời tiên đoán có giá trị do cái khả năng. Ví dụ chúng ta thấy ví dụ bạch trên đứng nằm mơ về những cái điềm mộng, thì khi mà gặp Đức Phật Ngài cũng giảng về 16 cái điềm mộng đó, và Ngài nói rằng những cái điềm mộng nó sẽ xảy ra tương lai này, chứ còn hiện tại thì nó không có ảnh hưởng gì. Và nếu là thật sự thì mình phải tùy coi cái những cái lời nói đó của cái người nào. Và nếu lời nói đó là của những cái bậc mà đặc biệt đó, thì có những cái khả năng rất là đặc biệt. Đấy, chúng ta thấy rồi những cái việc mà có thể xảy ra mà ở trong cái cuộc đời của Đức Phật thì mình cũng thấy có nhiều khi đó, họ cũng sợ hãi và họ cũng tìm cái cách để mà họ mang lại cái sự bình an cho mình. Ví dụ quý vị thấy cũng như là câu chuyện mà của cái vị con của vị Bà La Môn đó, là khi mà sanh ra thì thấy sẽ bị chết trong vòng 7 ngày nữa. Nhưng mà vị này rất là sợ hãi, và chính cái sợ hãi đó đã đi tìm đến những cái bậc có cái khả năng, và những cái vị thầy Bà La Môn đã chỉ cho gặp Đức Phật, và Đức Phật này dạy có thể làm được cái chuyện mà trải lụa để thỉnh Chư Tăng và Đức Phật đến trai tăng suốt 7 ngày không. Nếu mà làm được như vậy thì có thể là cái chuyện nó không xảy ra với đứa bé này. Và khi mà cái bị Bà La Môn để làm như vậy đó, thì thực sự đó thì đứa bé đó vẫn thoát khỏi những cái hiểm họa. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy là những cái lời bói toán hay là những lời tiên tri của đón cái điều này điều kia đó, nó cũng có một phần, chứ không phải là không có hoàn toàn. Và khi mà nó có đó thì đối với một tử chúng ta đó thì những cái việc là làm phước, bởi vì đó, ở trên đời này thầy bói cũng có bốn hạng người không coi được. Một là hạng người cực ác, cái người cực ác nhiều khi coi là thấy không có tai nạn gì, nhưng mà cái người cực ác á thì cái chuyện hiểm họa nó sẽ xảy ra. Hai là cái người cực thiện, cái người thiện thì cái người cực thiện là cái người mà họ thường làm việc tốt, họ làm việc tốt nhiều, thì cái hạng người được coi bói cũng không được nữa. Ba là đạo sĩ, bốn là thầy tu. Thì bốn hạng người thì rất là khó mà coi cái đoán quẻ hay đoán cái tướng của họ được. Nhiều khi nó cũng có thể thay đổi. Chúng ta thấy như câu chuyện của Khu Trường Xuân ấy. Nhìn cái tướng thì thấy đàn tà cả khẩu, nhưng mà khi mà cái người tới gái trong nhà đem ra một chĩa bánh tích thì nói cho một cái thôi, thì bữa nào cũng có ăn, rồi nước ăn 10 cái nhịn đó 9 ngày. Nhưng mà Khu Thường Sinh thì lúc bây giờ là đạo sĩ thì nhiều cái nói cứ cho ăn, nhưng mà thật sự khi ăn rồi thì nhịn đói đến 9 ngày sau mới có người cho ăn. Giờ sau này thì Khu Thường Sinh đến Bàn Khê làm công quả 9 năm ở đó thì cái tướng nó đổi lại. Thế nên nhiều khi cái việc mà bói toán của một thầy tướng thì nó không phải là nó sẽ nhất định sẽ xảy ra trong tương lai của mình. Rồi sau này thì Khu Trường Sinh nó đổi là cái tướng Lũng Long Thanh Châu. Và sau này Ma Y Thần Tướng nhìn lại thì thấy cái tướng không phải là cái tướng người đói nữa, mà cái tướng tiên tử hoặc là thiên tử. Thì ông Khu Trường Sinh cũng có chọc, nó không phải cái người chết đói sao. Thì làm cho cái vị Ma Y Thần Tướng này nhớ lại cái câu chuyện ngày xưa. Đã lâu lắm rồi, coi bói cho một đạo sĩ đi bình thiết cấp thực. Thật ra nhiều khi chúng ta thấy đạo sĩ cũng khó mà coi được nếu mà họ có cái cách tu tập của họ. Còn người tu nó cũng khó mà coi, Chư Tăng nó cũng rất là khó mà coi. Thì những hạng người như vậy thì nói rằng bốn hạng người rất là khó mà coi cái việc bói toán hay là coi tướng cho những người đó cũng rất là khó mà biết được. Nhưng mà không có nghĩa là những cái lời nghĩa việc bói toán nó cũng tùy theo cái đối tượng nữa. Cái đối tượng đó là những cái người coi đó là những người họ có cái điểm đặc biệt, có nghĩa là họ có một cái khả năng rất là đặc biệt thì họ cũng có thể nói chuyện xảy ra nó cũng sẽ xảy ra như vậy. Thành ra thì nhiều khi chúng ta thấy như là cái câu chuyện cái dòng lõi chân đó, lúc mà sanh ra hai đứa bé đó thì con đạo sĩ nó cũng coi nó nói hai đứa bé là sao rất là giỏi, và thật sự sanh luôn hai đứa bé đó rồi nó thành lập thành cái vương quốc của Lít Cơ Linh. Thì cái đó trong cái chú giải cũng có nói vậy. Thì nhiều khi mình coi những cái chuyện đó thì mình thấy rằng có những khi người ta tuyên tri người nào đó, thì cũng như ông Ra Sư Đà Tiên mà cũng tuyên tri về Đức Bồ Tát vậy đó, thì cái chuyện cũng xảy ra như vậy. Thì nhiều khi những cái việc bói toán nó cũng giống như tuyên tri vậy, nó cũng bói toán là người ta đoán trước, đoán việc sẽ xảy ra, hoặc là những cái chuyện đã xảy ra rồi, hoặc là những chuyện sẽ xảy ra. Thành nó chúng ta cũng hơi tùy theo cái người đó có khả năng mức độ nào, thì cái khả năng của người đó là nó có nhiều cái việc rất là đặc biệt, có thể là do chuyên phim mách bảo, hoặc là do cái khả năng thần thông của những vị đó, hoặc là do những cái việc đặc biệt mà mình rất là khó biết được, cũng phải tùy theo cái việc bói toán cái người đó có họ nói như thế nào. Nhưng mà thường thường với những người bói toán trời ơi đất khởi thì rất là nhiều, và trong kinh ngã quỷ cũng có nói có nhiều người họ làm nghề bói toán ở trong thành tốt khi để chết thành là ngã quỷ. Và thường thường những người bói toán đó họ không có khả năng mà họ chỉ nói nó hoàng nó bậy, thì những cái hạng bói toán này trong làm ngã quỷ mà trong kinh ngã quỷ sự thì cũng rất là nhiều. Vì những người này thực sự là họ có thể là nhiều khi họ đoán một cái chuyện gì đó mà họ có thể làm tổn hại chúng sanh. Chúng ta thấy như việc cái câu chuyện mà trong câu chuyện Lũng Sanh nói về chuyện tế sư đó, khi mình thấy cái điểm mộng thì đoán tầm bậy tầm bạ, thì cuối cùng nó làm tổn thương mọi người. Thì cái đó là cũng có những người họ ngu đần, họ không biết, họ đoán toán như vậy. Nhưng có những cái điều mà nó xảy ra nó có thể xảy ra mà mình gặp được cái người mà họ có khả năng đó, thì họ cũng có thể giúp được. Chứ còn cái chuyện mà phải bói toán là cái chuyện nó không có xảy ra ở trong Phật giáo, thì những cái việc mà đoán này kia nọ thì nó cũng có, nhưng mà nó cũng không phải bắt buộc Phật tử chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng. Nếu mà trở ra những cái tốt đó, thì mình cũng nghĩ là cái phước của mình từ quá khứ, còn những cái xấu đó thì mình ráng làm phước để mình trấn áp là những cái điều xấu đó. Thì cái tùy theo cái mình cứ căn cứ vào cái thiện pháp để lấn át những cái ác pháp. Nếu làm được như vậy thì mình cũng không có sợ lo gì những việc bói toán. Bởi vì thường thường đa số là cái việc bói toán mà cho mình tốt thì quá lành, nhưng mà nếu mà xấu thì mình làm phước, nếu có phước thì có thể qua được cái chuyện đó. Cho nên là trong câu hỏi số 2 Đức Tài Quyền xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì con chỉnh với mẹ trình bày thêm, xin cảm biết lời cho Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giáo, và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trở lại, và cái mic của Đại Đức nó có hơi ồn một chút, và con thỉnh Đại Đức trở lại thử lại cái mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Dạ, thưa quý vị, còn nghe ồn nữa không ạ?
Dạ, bây giờ nghe rõ chưa? Dạ, xin quý vị khoan bóp cái câu số 3, bởi vì thời gian cũng sẽ còn nhiều, cho nên vì vậy chúng tôi sẽ thỉnh sư phụ Tỷ Siêu đặt một câu hỏi với sư phụ Tỷ Siêu. Kính thưa sư phụ, con xin lặp lại cái câu hỏi. Bây giờ nếu mà cho tinh thần mà tuyên tri thì quả thật, nếu chúng ta cho là lời tuyên tri thì thường 50%, 70% đó, có thể nó 100% nó đúng như cái lời mà các đạo sĩ A Tu Đà hoặc là đặt người ta nghiên cứu về Bồ Tát. Nếu được việc này thì hôm nay có những lời tiên tri mà làm cho người ta hết sức là lo lắng, chẳng hạn như bây giờ là ở Việt Nam nó có dấu động lên là nó năm 2011 này, năm 2012 này sẽ có nhiều cái sự mê bướng ở trong cuộc sống, nó có thể là tối lửa tắt đèn vân vân, thì những cái lời tiên đoán như vậy liệu nó có phải cho chúng ta suy nghĩ gì cho cái nghiệp quả là mọi người hiểu biết về Phật pháp, chúng ta sẽ đứng trước những lời tiên tri mà người Phật tử phải có một cái sự suy nghĩ như thế nào để trước nhất là chúng ta vững vàng cho chính mình, và sau đó là chúng ta bây giờ tất cả lời tiên tri, lời báo điềm trước như vậy là chắc chắn là đúng không? Thế giới này nó sẽ bị tận thế, 2000 năm sẽ tận thế, 2011, 12, 13, 14, 15 sẽ tận thế như thế này, sẽ tận thế như thế kia. Thì là một người Phật tử, chúng ta hiểu biết về nghiệp quả, là một người đệ tử Phật hiểu biết về nghiệp quả, chúng ta phải nắm như thế nào, phải hiểu về như thế nào, và như chân như thật, chúng ta không phải lo sợ những gì. Chào cứu cùng thỉnh sư phụ. Dạ, bà sư phụ có mặt ở trước máy, bà sư phụ. Dạ thưa sư phụ, chắc là sư phụ không có mặt ở trước máy, thì có thể sư phụ vẫn từ dưới tảng thì kẹt việc không có thể cầm nét được rồi. Dạ thưa đại đức Pháp Chánh có mặt ở trước máy không, mà thưa đại đức Pháp Chánh không? Nếu không có đôi đứa trước có mặt trước máy thì chỉ kính cung thỉnh đôi đứa Pháp Tính ạ. Dạ mô Phật, dạ đôi đứa Pháp Tính đã nghe rõ lời của chúng tôi đã nói rồi. Dạ kính cung thỉnh đôi đứa.
Mới giải được sao này trở thành một Phật đại nhân.
mình thấy là nó nhẹ chưa lắm. Ở trong thời Đức Phật có rất là nhiều, có rất là nhiều cái sự kiện này nó xảy ra. Nhưng mà nó có một cái cơ sở, nó một cái chỗ nào đó mà để mà chịu thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong thời quá khứ, tiền thân của ngài ra hướng nói cũng có một cái kiếp sống là không bằng rồi. Thì tại sao vậy? Tại vì lúc đó khi mà cái tiền thân của ngài ra hướng nói mỗi lần ngày để bác cũng dù cho các vị đạo sĩ, thì các vị đạo sĩ cứ chúc phúc cho ngài rằng là mong sao cho cơ ngơ của thí chủ như cơ ngơ của Long Vương. Thì lúc đó cái vị thiện nam này mới hỏi cái người mà đạo sĩ đó, tại sao mà cứ chúc phúc là chúc phúc là mong cho cái cơ ngơ của thí chủ giống như là cơ ngơ của Long Vương, một cái cơ ngơ của Long Vương. Thì lúc đó những vị đạo sĩ này mới nói cho cái vị thiện nam này nghe rằng là tại vì cái cơn của Long Vương có những cái điều an vui, những có những cái báo vật như vậy như vậy. Thì tại sao những vị đạo sĩ này biết chứ vị? Tại vì những vị này chắc chính được thiền định sau buổi ăn rồi thì an nhạc hưởng cái sự hạnh phúc ở nơi đó, nên các vị này biết. Thì trở lại với câu hỏi này, quý vị thấy rằng ở trong thời nay thì những người tiên tri đó mình không biết họ dựa vào đâu, nên mình không thể nào bằng quyết quyết như vậy. Ví dụ như lúc trước đây quý vị biết rằng là chúng tôi cũng nghe hết đến năm hồi trước đây quý vị nói là người ta có cái chuyện là tiên tri hoặc là người ta tiên đoán là tháng 9 năm 2011 sẽ xảy ra đệ tam thế chiến. Thì quý vị thấy rõ ràng hôm nay bây giờ là tháng 9 rồi, những cái điều đó nó không có xảy ra. Thì nếu mà nói như vậy thì cái điều này nó không có đúng, nó không đúng. Vì sao vậy? Vì ngày xưa các vị ẩn sĩ hoặc là các vị đạo sĩ chính đã được thiền định nên nghe tiên tri nói điều này điều kia. Nên các vị đó khi mà nghe tiên tri nói như vậy, ví dụ như mình thấy là đối với Bồ Tát đi, thì nghe tiên tri nói đối với những bậc mà đại như tướng có tướng nói như vậy như vậy, cái tay dài hơn dài, cái tay dài ba khỏi cái đầu, hoặc là cái 40 chiếc găng, hoặc là cái tay cái tay nó dài không hơn. Thì những cái vị này nghe tiên tri nói như thế nào, thành ra những vị này chứng đắc được thiền định nên mới nghe những cái điều đó. Rồi những vị này mới coi lại những cái tướng như người đó, thì cái tướng này nó hiện ra cái tướng kia. Cũng như chúng ta thấy rằng mây đen thì báo hiệu sắp sửa mưa, rồi khi mà mưa mà gần dứt rồi đó, mình biết rằng sau cơn mưa đó thì trời lại sáng, trời lại trong xanh sáng lên. Thì những cái việc mình coi cái tướng này thì mình sẽ biết cái điều kia. Thì nếu mà do cái này là do mình có kinh nghiệm hoặc là mình được nghe vân vân. Còn những người mà tin tin thì thật sự ra mình không biết họ dựa vào đó. Nhưng mà có một điều này là chúng tôi không bao giờ chấp nhận, có nghĩa là họ nói là năm 2088 sẽ xảy ra là trái đất này bị hủy diệt, loài người sẽ bị hủy diệt. Thì cái điều này thì bây giờ ai nói như thế nào nhưng mà đối với chúng tôi hoặc là đối với các vị Phật tử, mình nên tin rằng điều này không thể nào mà xảy ra. Vì sao vậy? Vì Phật chánh đẳng chánh giác của chúng ta đã nói rồi, trên quả địa cầu này có 5 đức Phật thực hiện, 5 vị chánh đẳng chánh giác thực hiện. Thì quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát Giác Chánh Giác, đức Phật Di Lặc chưa xuất hiện thì không thể nào loài người bị hủy diệt hoặc là quả địa cầu này bị hủy diệt. Cái điều này không có. Nhưng hơn nữa mình thấy chắc nó là chúng 5.000 năm. Bây giờ mới có 2.550 năm rồi. Thành ra đối với chúng ta đó, mình nghe những cái điều này mình nghe những cái điều này mình không thể nào mình tin được. Bây giờ chúng tôi nói cho quý vị nghe này. Bây giờ là có 5 vị chấm nhận chứng giác xuất hiện ở quả địa cầu này, thì cái quả địa cầu này chưa đủ 5 vị chấm nhận chứng giác xuất hiện đó, thì quả địa cầu này không bao giờ mà bị hoại được. Quý vị biết một Phật chánh đẳng chánh giác hằng ngày là một cái trí tuệ này cứu sốc tan giới, chứ không phải là đâu phải là như rồi như mình là hứng hứng lên là mình muốn tuyên bố gì tuyên bố, hứng hứng lên là mình muốn nói gì là mình nói. Đối với Phật chánh đẳng chánh giác không có những cái điều này là ngài nói lên, ngài tuyên truyền lên là làm sao
là tại vì cái kiến tạo của ngài quán chết. Ví dụ như vậy không, mỗi lần mà Đức Phật muốn giới định học giới như gì, Đức Phật muốn xét coi ở trong thời kỳ Đức Phật quá khứ, Đức Phật trước là như thế nào, một cái mảnh giới cao như thế nào, đúng không? Ngài quán xét lại vị Phật từ vị Phật như vậy. Hoặc là khi mà Phật chân thẳng chứng giác mà cho các vị thì kêu bất kỳ tâm giờ đây hai lớp cũng vậy. Phật cũ đã bố xét là ở trong quá khứ nó xảy ra như thế nào như thế nào. Và từ đó Phật mới chế định ra cái gì đó. Chứ đâu phải là tự nhiên mà nói là như thế đó. Đối với Phật chân thẳng chứng giác mà nói về cái quả vị cầu nguyện có 5 vị chứng thẳng chứng giác. Là do đâu mà ngài nói lên? Do cái trí tuệ của ngài, ngài thấu suốt tam giới nên ngài quán xét, ngài thấy được cái điều đó rõ ràng như vậy. Giác pháp thông tâm như thật là như vậy. Thành ra khi mà chúng ta có niềm tin với Đức Phật rồi, có niềm tin với lời dạy của Đức Phật rồi, thì những điều này ai nói gì nữa mình cũng bị lo. Trái đất này không bao giờ bởi mình bị cái gì, bị chết, bị già, bị bệnh có, cái điều này nó có. Nhưng mà đối với chết quả đi cầu này, hoặc là trái đất này bị tịch, bị bể, thì cái điều này không có, không bao giờ có. Mà nếu mà có ai mà chế ra được cái nội thức mà để mà quý diệt toàn chúng sanh toàn nhân loại, thì quý vị cứ tin tức là lúc đó cũng có một cái vị Bồ Tát khác để mà xuất hiện, để mà chế ra cái thuốc giải gì. Ở đây chúng tôi nói một cách dễ hiểu cho điều này. Ví dụ như có một ác nhân nào đó chế ra một cái nội thức gì đó để quý diệt tất cả loài người hoặc là nguyên đầu thú, nguyên cây cỏ, không không? Một người ác nhân nào đó người ta chế ra cái bộ thuốc đó, thì lúc bấy giờ sẽ xuất hiện, chúng tôi có niềm tin chắc rằng lúc bấy giờ sẽ có một vị Bồ Tát nào đó sẽ xuất hiện chế ra một cái loại thuốc để hóa giải những cái độc tố, những cái chất độc đó. Chắc chắn là điều đó có tại vì không, tại vì chưa có bậc chứng nhận chứng nhất thứ năm thì quả gì cầu nguyện không thể nào bị tội. Thì cái đó thì chúng ta thấy rằng rõ ràng cái điều này Đức Phật đã tuyên truyền rồi, và mình không thể nào mà mình lo về cái điều này. Còn trở lại với chúng ta, trở lại đối với những người Phật tử của chúng ta, thì khi mà chúng ta hiểu rõ những cái điều này rồi thì chúng ta cần phải hiểu thêm là cái điều gì nữa. Mình thấy Đức Phật thuyết pháp độ đời bằng cái gì? Ngài nói lên cái gì? Do những nhân này đem đến hạnh phúc, do những nhân này đem đến cái sự đau khổ. Vậy thì ngài nói vậy thì để chữ gì cho chúng ta tin vào gì? Tin về nhân và quả. Mình tin về nhân và quả. Nếu mà ngày nào mà mình an trú ở trong thiện pháp thì ngày đó sẽ là ngày đó. Chứ không thể nào mà do cái do cái ngày hoặc là do bây giờ, không thể nào mà do tháng. Cũng như quý vị biết rằng khi mà mình học về thiền pháp mình thấy rằng ví dụ mà nói về phương hướng cái bệnh thì tại sao mà tiêu hướng nó là hướng đông? Tại vì hướng đó mặt trời mọc thì gọi là hướng đông. Tại sao gọi là hướng đông hướng tây? Người ta dựa theo cái quy trình của mặt trời, mặt trời mọc là hướng đông, người ta chế định ra mặt trời mọc là hướng tây. Cái đó hoặc là ngày tháng mình chế định ra để làm gì? Để cho mình biết là hôm nay thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu là mình phải đi làm. Thứ bảy thì cũng là mình sẽ nghỉ, cái ngày nghỉ mình là chưa đạt với gia đình, vân vân. Để cho chúng ta có một cái sự quy ước và mà chúng ta biết và chúng ta thật lập. Chứ cái ngày giờ đó thì thật sự đó quý vị thấy rằng nó không có ảnh hưởng gì đến con người của chúng ta. Thử mà một ngày nào mà mình có tiền như là phước, hoặc là mình có tiền mà mình đi xe, mình đổ xăng lên, mình tu thiền vân vân, thì tự nhiên ngày đó chúng ta sẽ được cái sự an vui thôi. Chứ không thể nào là tại cái ngày đó. Mình thấy rằng nó ví dụ như quý vị á, có nhiều người là người ta sợ, người ta sợ những điều này nó không đúng. Ví dụ quý vị thấy rằng bây giờ sáng nay có bao nhiêu người ở trên thế giới, có bao nhiêu người cũng tự, bao nhiêu người cũng không gặp, thì không lẽ là nó trong ngày mai tất cả những người là có 100 người cái tổ ông không là cái tổ đó, không lẽ ngày mai là 100 người đó bị thất bại hết sao? Không bao giờ có. Cũng có người đạt được cái này, cũng có người đạt được cái kia, cũng có người thất bại, cũng có người thành công, vân vân. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng sắp tới mùa thi rồi, không biết ở bên nước ngoài thì sao, nhưng mà ở bên Việt Nam thì sắp tới mùa thi rồi, thì quý vị thấy rõ rồi. Không lẽ nguyên một cái lớp, nguyên một cái lớp học thì đa phần là đồng thủ với nhau, không lẽ nguyên cái mùa thi này là sẽ chết hết, điều đó không có. cũng có người cũng có người đạo cũng có người đấy, mà tại sao vậy? Thì người nào siêng năng học chăm chú học cố gắng học thì sẽ thi đậu, người nào mà bê trễ bê tha vân vân thì sẽ thi lớp, chứ không thể nào không thể nào mà quy một lớp học trong cái mùa thi này là do cái cùng tủ và do thi cái lượt thi tắt đúng ngay cái ngày đó nên là bị xuống cái điều này nó không có nên bị rớt điều này nó không có. Vậy thì đối với Phật tử chúng ta đó, những điều mà ai mà tiên tri mình phải tiên xét lại, thì tiên xét lại đó là dù sao thì bây giờ mà có gì đi nữa mình cũng bị trong vòng tự giác nó chi phối mình, vì nãy nó chi phối mình. Cái điều này là cái điều này nó còn là quan trọng. Sinh tử là đại sự, chết và sống là một dạng đại sự. Thì chúng ta thấy được cái điều đó, chúng ta làm gì? Chúng ta cũng đã biết tu tập để mà làm lành, biết tạo những nguyên thiền để được cái kết quả này vui. Còn nếu mà ai mà tạo những nguyên bất thiền thì người đó sẽ bị đau khổ ở trong hiện tại và tương lai sẽ đau khổ thật. Thì đây là những cái điều con xin được trình bày ra cái câu hỏi của đại đức Tự Nguyện đã nêu ra. Bây giờ con xin được biết lời con cũng đại đức Tự Nguyện trở lại năm mươi quốc thành nhé.
Dạ sa thú có chú anh với đại đức Pháp Tính. Dạ quý vị đã nghe được rồi chưa? Dạ mô Phật. Bây giờ tiếp theo xin kính anh quý vị mời quý vị bóp cho câu hỏi số 3. Câu hỏi này con sẽ cúng kính thỉnh, kính thỉnh sư phụ Tị Siêu, thỉnh sư phụ quan hiển, sư phụ trả lời sớm để cho sư phụ có thể đi nghỉ sớm. Dạ cơ mời quý vị bóp cho câu 3. Thưa sự thì những đặc biệt là đây là cái câu hỏi của thầy Đặng đặt rất là hay. Những câu chuyện về sự ra đời của Đức Phật có khiến người ta khiến cho người sau thấy là huyền hoặc chăng? Và thật thì chẳng hạn như chúng ta thấy ở bức hoa sen, rồi nhiều cái sự kiện hy hữu phi tàng hữu ở trong cái sự ra đời của một Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác như vậy, thì chúng ta sẽ minh chứng như thế nào để không cho thấy đó là một sự huyền hoặc mà đó là một sự thật của một vị Chánh Đẳng Chánh Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời? Và có kính kinh thành thỉnh sư phụ vậy. Sư phụ ông Hỷ trả lời cho câu hỏi này. Dạ, là một của thầy á.
Nam mô Phật thầy á. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, trước hết xin kính chào ni sư Liệu Pháp, rất quan hỷ hôm nay mặc dù ni sư không có vào room để thuyết, phải do đại đức Pháp Tân bị khuyết cho, nhưng mà giờ chót thì ni sư cũng có thể vào được để trả lời một vài câu hỏi thảo luận, còn hai câu nữa. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 3. Những câu chuyện về sự ra đời của Đức Phật có khiến cho người sau thấy là huyền hoặc không? Ở đây thưa quý vị, ở trên đời này vẫn có những cái sự kiện mà con người cái trí của con người một là hiểu không tới, và gặp những cái sự kiện hy hữu như vậy đó thì người ta cứ cho rằng đó những chuyện quyền hoặc đâu phải chỉ ra đời của Đức Phật, mà tất cả những cái câu chuyện xảy ra trong thế gian này, mặc dù đó là chuyện thật 100%, nhưng mà người ta cũng cho rằng đó là cái sự quyền hoặc. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi có ba vấn đề để chúng tôi nói ở đây là tùy quyền hoặc thì nó là quyền hoặc, mà chúng ta không thấy quyền hoặc thì nó không quyền hoặc, do tùy theo cái sự đánh giá nhận thức của chúng ta. Nhưng mà không phải vì cái chỗ mà chúng ta cho rằng cái chuyện quyền hoặc như vậy rồi chúng ta bỏ qua đi những cái giáo pháp chân thiện mỹ của Đức Phật đã thuyết, đó vẫn thiết thực hiện tại, vẫn đem đến cho chúng ta những cái nguồn an vui khi mà chúng ta thực hành và chúng ta tu tập theo đó. Bằng chứng như là cái việc mà chúng ta từ bỏ những điều ác, chúng ta tích cực làm cái điều thiện, chúng ta tu thiền định để trau dồi tâm yên lặng thanh tịnh, thì tất chúng ta sẽ đạt được cái hạnh phúc an lạc. Thì đối với Đức Phật đó, nếu bậc một đức, một người duy nhất xuất hiện trong thế gian này để khơi dậy cái truyền thống bát chánh đạo để tiên thuyết, mà nếu mà chúng ta thực hành những cái điều đó mà chúng ta thấy có cái sự an lạc, thì khi một người đã có cái niềm tin nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn đã thuyết, thì những cái chuyện này chúng ta không cần thiết phải đặt vấn đề là quyền hoặc hay không, do cái niềm tin của mỗi người. Chúng ta muốn hiểu sao, chúng ta muốn thấy sao thì thấy. Nhưng mà phần lớn thì những người mà họ không có tin Phật Pháp, họ không có cái sự thiết tha để thực hành theo Phật Pháp, thì lúc bây giờ chuyện gì đối với họ, họ hiểu tới, họ thấy lạ, thì họ cũng cho là quyền hoặc. Cái điều đó thì chúng ta không cần phải mà bàn cãi hay là lập luận, hoặc là chúng ta minh chứng, nhưng khỏi cần. Ở vấn đề thứ ba mà chúng tôi muốn trình bày ở đây đó, là khi mà chúng ta học Phật Pháp á, chúng ta phải xác định lại cái lý tưởng tu tập của mình. Mình tu tập nhằm cái mục đích gì và mình đi đến Phật Pháp để làm gì? Nếu mà chúng ta xác định được
Mô Bích Thái Giá, và con kính thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu cầm mic trở lại. Hình như có một cái mic đã lên dịch mic của Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Mô Bích Thái Giá.
Quý vị có nghe lại chúng tôi nói chưa? hình như là chúng tôi lớn tuổi rồi, chúng tôi hơi bị lười cái việc vừa giảng xong mà vừa trục trặc phải giảng trở lại thì chúng tôi mất thời gian quá. Các vị chú ý, hãy khi nào mà chúng ta chú ý, khi mà chúng ta sử dụng máy, chúng ta bấm phím thì chúng ta cẩn thận chút xíu. Khi mà chúng ta chạm mic, nếu mà chúng nó cũng sẽ không hay lắm. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi nên tóm tắt lại cái điều mà chúng tôi chỉ về cái câu hỏi này đó. Thì ở đây một là chúng tôi muốn nói rằng một vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác là một cái nhân vật độc nhất vô nhị, một cái nghiệp, những cái sự kiện hay là lúc thành đạo hoặc là lúc mà niết bàn thì tất nhiên là phải phi thường, phải khác thường. Cho nên cái điểm đó đó người ta sẽ thấy như là một cái câu chuyện huyền hoặc. Nhưng mà với người Phật tử có niềm tin sẽ không thấy đó là sự huyền hoặc, vì chúng ta biết đó là sự kiện đặc biệt đối với vấn đề. Thứ hai chúng tôi muốn nói ở đây, tâm không nên quá quan tâm đến những cái hiện tượng hay là những cái câu chuyện hy hữu, câu chuyện lạ lùng về Đức Phật, mà chúng ta chỉ nên quan tâm đến lời dạy của Đức Phật, xem có thiết thực hay không để chúng ta thực hành. Vấn đề thứ ba ở đây đó là khi mà chúng ta đã có được cái niềm tốt đẹp thì chúng ta cố gắng chúng ta thực hành những cái điều đó để đưa đến giây phút do chúng ta thực hành những lời dạy Đức Phật, từ bỏ các việc ác, làm các cái việc lành và tu thiền định để giữ tâm an tịnh. Như vậy thì nó sẽ tốt đẹp hơn cho chúng ta. Còn nếu cứ ngồi đó đi tìm, cố gắng tìm kiếm những cái chuyện mà chúng ta cho rằng quyền rồi, rồi chỉ vì những cái câu chuyện đó mà đó là những điều mà chúng tôi muốn trình bày để trả lời cái câu hỏi thảo luận
vậy. Quý vị đã nghe chưa? Dạ, chúng con kính trân đến sư phụ thầy siêu. Dạ, để em thỉnh sư phụ đi ngay sớm, bởi vì quả thật thì kính thưa quý vị thì chính chúng tôi mới rất hiểu đối với sư phụ của mình rất là mệt quý vị. Không, cái chùa rất là đông. Đại sư phụ là một người vừa là một vị giảng sư, vừa là một vị pháp sư, cho nên là cũng kiêm luôn cả dịch thuật. Cho nên vì vậy cái thời gian của sư phụ rất là hiếm, mà để sức khỏe được tốt đẹp thì thỉnh sư phụ đi nghỉ sớm để cũng là chúng ta chuẩn bị cho xăng dầu đường dài hơn nữa. Dạ, kính thỉnh sư phụ nghỉ sớm đi. Dạ, để là chúng con cũng giờ này chúng con đã tự lo lắng được rồi. Nhờ một lần nữa con kính ơn cư ơn cho đến sư phụ và kính chúc sư phụ một viên an giấc an lành. Dạ, đệ tử ngỏ lo cho sư phụ và đệ tử khi đệ tử ngỏ của mẹ là tới sư phụ sư phụ mới ra đại được. Dạ, thưa cô hỏi số bốn này thì cử kính tỉnh ni sư luật pháp. Thì kính thưa đại chúng, thì trước khi mà hôm nay lễ ra thì câu hỏi của thầy giảng pháp này sẽ do ni sư luật pháp giảng thuyết nhiều người tốt thì có cái sự quả quạng, gọi là quả quạng chứ không có trái nổ. Quả quạng ở tại vườn chùa của ni sư, thì bây giờ này không hiểu ni sư có thể cầm mic được hay không. Nếu có thể được thì kính thỉnh ni sư quan hỷ vào để tôi sơ lại cái sự việc xảy ra để cho đại chúng ở trong linh cũng an tâm. Và đó cũng là một điều mà thành thật cũng như xin là chia khổ chia buồn với ni sư một chút xíu về vấn đề mà nó có cái sự việc đến cái phương chùa mà ni sư đang trách nhiệm đó. Dạ, thì thỉnh ni sư quan hỷ trên bài sơ và sau đó ni sư thảo luận cho câu hỏi số 4. Dạ, kính mời ni sư.
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính lễ thượng tọa Thế Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Tề Quyên, đại đức Phật Tín cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào vị Phật tử. Dạ, trước hết thì con xin được kính tri ân thưa đại đức Phật Tân đã giảng thay cho con ngày hôm nay. Thường thì khi nào con không có vào trong được á, thì con hay báo trước khoảng ít nhất là cũng phải nửa tiếng hay một tiếng, nhưng mà hôm nay thì con không có báo trước được là bởi vì sắp sửa tới giờ vào rung đó thì mình phát hiện ra là cái bụi tre ở xung quanh chùa đó nó cháy. Mà có lẽ là vì cái giờ đó thì quý cô đã vô trong phòng hết rồi, cho nên là không có phát hiện. Khi nó mới cháy thì mình không có phát hiện, cho tới khi mà nó nổ bớt bớt nổ thiệt là to, vì tre mà khô thì nó nổi dữ lắm. Và lửa nó bốc cao rồi đó thì mình phải phát hiện chạy ra, thì mình phải lôi ống nước rồi phải xịt khắp cái bụi tre nó kéo cũng khá dài, cũng mấy mét lận. Mà khi mà ra tới nơi thì rất là kịp thời, bởi vì một chút nữa thôi thì nó sẽ lan qua một cái đống tre mà mình đã chặt sẵn rồi, thêm là một cái đống vạn khô vạn gỗ đó cũng kê gần đó. Nếu như mà nó bốc qua bên đó luôn thì rất là khó cứu. Nhưng mà cũng may là mình ra cái khi nó cũng chưa có lan ra nhiều, thành ra là mất cũng hơn một tiếng đồng hồ thì mới dập tắt hết khỏi về lửa. Và cũng may thì cũng không có thiệt hại gì nhiều, chỉ là nó cháy những cái lá khô và những cái trái khô thôi. Nhưng mà cũng là một trận khiến cho trong chùa cũng phải hoảng hốt và cũng phải lo làm. Và mình sẽ có biện pháp để mà mình chống những cái cháy ở sau này. Nhưng mà bây giờ thì tạm yên rồi, cho nên con vô lại rung. Và thấy thì đại đức Phật Tấn đã giảng thay cho con. Bây giờ thì con xin được trả lời câu hỏi số 4. Là nếu từ lúc ra chào đời đã có những dấu hiệu chắc chắn là mai hậu sẽ có những thành tựu lớn, thì những nỗ lực của bản thân sau đó có thừa thải chăng? Câu hỏi này đó làm con nhớ tới một cái câu chuyện cổ tích mà hồi nhỏ mà có đọc. Đó là câu chuyện chứa đồ ông nghe đã đe hàng tổng. Câu chuyện đó kể rằng đó là có một cái anh học trò nhà nghèo. Mỗi lần anh đi học á, anh đi ngang cái đinh lang á, thì trên đinh lang là có cái con chó bằng đá. Thường thường thì cái người cổng đó, quý vị thấy trên cổng người ta làm con chó bằng đá. Mà mỗi lần anh này anh đi ngang đó thì anh thấy con chó này nó đi ngoài đuôi, nó cú xuống mà chào anh. Anh rất là ngạc nhiên, con chó bằng đá mà nó lại cứ chào anh một cách rất là cung kính. Và anh thắc mắc trong lòng không biết lý do vì sao mà mình đi ngang cái đình làng thì con chó nó ngoắc đuôi nó chào như vậy. Thì có một lần có một vị thầy tướng đến ngang, và vị thầy tướng này coi tướng cho anh đó, anh thầy tướng ở trong làng đó, anh tới coi thì ông nói rằng là cái tướng của anh này rất là có quý tướng, sau này đó sẽ đồ ông nghe, ông nghe hồi xưa tức là bằng tiến sĩ, bây giờ đó là cái bằng cấp rất là cao, là tới cái kỳ mà thi hương, thi hồi, thi đình, tức là tiến tới cái cấp triều đình đó, là cái khóa thi mà cao nhất á, mà người mà đạt được cái ông nghe thì sẽ được làm chức rất là cao, tức là tới cấp trung ương, chứ không phải chỉ là cấp tỉnh hay là cấp huyện mà thôi. Thì khi mà anh học trò này mà nghe được cái tin mà sau này mình sẽ độ cao như vậy, làm lớn như vậy đó, trước đó anh rất là siêng năng học hành, rất là vì con nhà nghèo mà, cho nên là cố gắng học hành để sau này tạo dựng đến sự nghiệp. Đến khi mà nghe người ta bỏ tưởng cho mình như vậy xong rồi đó, thì bắt đầu khởi lên cái tâm ngã mạn coi thường, rồi á, là bắt đầu hổng hách. Thậm chí đó là anh mà đi chỗ nào đó mà người ta coi thường anh đó, thì anh nói rằng đừng có coi thường tôi, sau này mà tôi đổ ông nghe thì biết tay tôi. Thậm chí đó là cái ông cai tổng ở trong làng đó, mà ông có cái ý mà muốn nói la rầy anh đó, vì do cái anh mà không có chịu học hành hay là anh có cái tính cách hổng hách, thì anh cũng đe dọa luôn cả cái ông hàng tổng, mà ông coi chừng cho sau này mà tôi mà đổ ông nghe là tôi cắt chức ông, là cho ông biết tay. Thì cái tính cách mà hổng hách và ngã màng đó đó, thì làm cái đức của anh mà bị giảm đi. Rồi cầm thêm vào đó đó, anh cứ tin chắc rằng sau này mình thi đậu, cho nên cũng lơ là không thèm về chuyện học hành nữa. Thì khi mà anh ta chưa có đi thi, thì do cái sự thay đổi về cái tính cách, về cái đạo đức như vậy đó, thì một thời gian sau thì anh thấy rằng mình đi ngang cái đình làng đó, con chó này nó không có ngậy đuôi, không có chào nữa. Anh rất là ngạc nhiên. Thì anh mới tới hỏi ông thầy trưởng, vì sao mà dạo này tôi đi tới cái đi ngang thì con chó nó không còn ngoại đuôi chào. Ông thầy trưởng, ông có tưởng ông ăn xong đó, ông mới nói rằng đó là bây giờ đó cái tưởng của anh nó là thay đổi nữa rồi, anh thì không còn đầu hằng ông nghe ông tổng gì nữa cả. Bởi vì trước đấy đó, khi mà có tưởng cho anh là khi đó anh rất là siêng năng học hành, anh rất là chăm chỉ, rất là khiêm tốn, vì vậy cho nên ngay cả con chó đó nó cũng biểu cái thuộc cái lòng kính trọng đối với anh. Nhưng mà bây giờ đó anh đã thay đổi như vậy rồi, thì cái tương lai của anh, cái hậu vận của anh cũng đã bị thay đổi, anh không còn cái tương lai sáng sủa nữa, cho nên con chó nó không có chào anh nữa. Thì hồi nhỏ mà khi mà con đọc câu chuyện này thì con thấy rất là thấm thủy, để cho người ta nhắc nhở cho mình rằng đó, mình đừng có tin tưởng vào chuyện bói toán, để rồi từ đó mình sanh cái tâm ngã mạn và hổng hách và coi thường người khác. Khi mà người ta coi tưởng cho một người đó, thì cái tưởng đó, đó là cái kết, đó là những cái biểu hiện của những cái phước đức ở trong quá khứ mà người này đã tạo. Không có cái gì mà nó tự nhiên cả. Cái phước đức người này đã tạo trong quá khứ khiến cho họ có được những cái tưởng rất là đẹp, rất là sang, rất là cao quý. Chẳng hạn như Đức Phật cũng vậy, khi Ngài mới ra đời đó, mà Ngài chỉ mới có sinh ra thôi, thì người ta coi tưởng Ngài đã thấy Ngài có 32 tưởng tốt và 80 vẻ đẹp. Và nếu như còn ở đời thì sẽ là một vị chuyển luân thánh vương, và nếu như xuất gia tầm đạo thì sẽ trở thành một vị bậc, một bậc giác ngộ. Thì như vậy là vì cái phước đức, cái ba la mật của Ngài đã tạo trong quá khứ thì rất là nhiều. Nhưng mà những cái phước đó đó, những cái phước ở trong quá khứ đó, nó chỉ tới cái mức độ ngắn đó. Và nếu như người đó vẫn tiếp tục tinh tấn, vẫn tiếp tục tu tập, vẫn tiếp tục nỗ lực như những cái mức lâu nay vẫn bình thường, thì nó mới có cái bước hoàn thiện sau cùng. Cũng giống như là cái ly nước nó sắp tràn, nhưng mà nó phải cùng con phải một khúc nữa nó mới tràn. Thì cái chính cái khúc cuối cùng đó là những cái việc mà người đó phải làm trong cái kiếp cuối cùng, chứ không phải kiếp cuối cùng ra thì chỉ là ngồi mà tòa hưởng. Chỉ là thù hưởng những cái kết quả quá khứ, mà ngay trong cái hiện tại mình cũng phải bổ sung ba la mật, cũng phải làm những cái hành động, những cái việc phước đức cuối cùng nữa để cho nó được trọn vẹn. Vì vậy cho nên kiếp cuối cùng Ngài vẫn phải nỗ lực, Ngài vẫn phải tu tập. Ngay cái việc mà Ngài phải trải qua 6 năm khổ hạnh, rồi Ngài phải nguyện rằng là khi mà Ngài ngồi thiền mà không có chứng đạo, thì Ngài dù có thịt nát xương tan, Ngài cũng không thể rời khỏi cái gốc cây Bồ Đề chẳng hạn. Thì những cái việc đó là đòi hỏi một cái sự nỗ lực, một cái sức mạnh tinh thần rất là lớn lao, không phải dễ dàng mà có được. Và tôi sinh ra trong một cái gia đình giàu sang quyền quý. Nếu như mà chỉ nghe Đức Phật mà Ngài chỉ ở nhà để hưởng thụ cái giàu sang đó, thì chắc chắn cái kết quả sẽ không có được như là cái sự một bậc giải thoát giác ngộ. Mà Ngài phải từ bỏ cái dục lạc đó, rồi Ngài cũng phải trải đi qua cái con đường khổ hạnh để thấy rằng hai cái cực đoan này đều không có đưa tới cái sự giải thoát. Rồi sau đó Ngài mới tìm ra con đường trung đạo. Như vậy rằng đó, như vậy mặc dù Nhưng cái kiếp quá khứ, bao nhiêu kiếp quá khứ Ngài đã tạo bao nhiêu phước đức, bao nhiêu ba la mật như vậy đó, là để tạo ra, để đưa tới một cái bước cuối cùng. Đây là cái kiếp cuối cùng. Nhưng mà không có nghĩa rằng cái kiếp cuối cùng này là Ngài sinh ra là Ngài sẽ thành Phật. Mà cái kiếp cuối cùng này đó, nó đã tạo ra những cái nhân duyên đầy đủ. Và bên cạnh đó, Ngài phải tiếp tục tạo thêm những cái nhân duyên mới, cần phải có sự nỗ lực tinh tấn mới nữa, nó mới đầy đủ hoàn toàn thành tựu hết viên mãn. Khi đó Ngài mới chứng đắc đạo quả cuối cùng. Nó là một cái, không có cái gì, nó là một cái sự mà đứng ngắt cả. Mà toàn bộ cái thế giới này là một cái sự vận hành liên tục. Nếu như mà mình không có vận hành, tức là mình đứng lại, vì toàn bộ thế giới này nó đều vận hành cả. Tất cả các danh pháp, sắc pháp, tất cả các pháp hữu vi, cũng như là cái sự hiểu biết, cũng như là tất cả cái sự biến đổi của thế giới này, mình thấy rằng đó, những cái trí thức của trên thế giới, những cái thành tựu trên thế giới mỗi ngày một nhiều. Mà nếu như một người nào chỉ cần họ dừng lại, họ không có chịu học vài tháng, vài năm thôi đó, thì họ đã trở nên một người rất là lạc hậu. Đặc biệt trong cái chuyên ngành cũng vậy. Nếu như mình tham gia, mình làm việc hay mình giảng dạy một môn học nào đó, mà với những cái kiến thức mà mình học ra trường và mình chỉ bằng lòng với những cái kiến thức mà khi mình mới ra trường đó, thì chắc chắn là mình sẽ là người cổ lộ dị lạc hậu. Bởi vì những cái sách báo, những cái phát minh, những cái sáng chế người ta ra hàng, người ta sẽ có những cái mới đó, nó ra hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Mà nếu như mình không có cập nhật đó, thì những cái kiến thức của mình nó không còn đủ để mà hướng dẫn cho người khác nữa. Thì huống gì là cái sự tu tập, nó luôn luôn đòi hỏi một cái sự vận hành liên tục. Vì vậy cho nên đó, những cái sự tiến đoán này, nó không phải rằng là cái sự tiến đoán rằng là như vậy thì nó sẽ là như vậy, mà luôn luôn nó như vậy với cái điều kiện rằng là mình sẽ tiến với cái mức độ, với cái nhiệt độ như là lâu nay mình vẫn tiến hành. Và như trong trường hợp cái anh học trò đó, lâu nay anh chăm chỉ siêng năng thì anh vẫn phải tiếp tục chăm chỉ siêng năng thì anh mới đạt cái kết quả là đầu ông nghe không? Ông nghe. Còn nếu như mà khi mà nghe bảo như vậy và anh không có siêng năng nữa mà trở nên là lười biếng, kiêu căng, hỏng hách, thì cái phước của anh nó giảm, thì cái kết quả nó sẽ đi theo cái chiều ngược lại. Vì vậy mình, mặc dù đó quý vị Phật tử thì bằng biết rằng Đức Phật là Ngài không có cấm cái chuyện là Ngài không có khuyến khích cái chuyện coi bói toán, nhưng mà có nhiều người Phật tử đó, có những lúc người ta bị bế tắc, người ta bị mơ hồ, không biết nên giải quyết thế nào, thì người ta hay đi coi bói lắm. Con biết rằng là Phật tử vẫn đi coi bói rất là nhiều, thậm chí là con số đó trên 50%. Và khi người ta đi coi bói đó, người ta sẽ biết về cái vận tương lai của mình ra sao. Nhưng mà nếu như một người mà thật sự mà hiểu đạo đó, thì coi có thể coi chỉ là một sự tham khảo thôi, chứ không thể coi rồi từ đó mình về mình ỷ lại về cái chuyện là người thầy nói, thầy bói nói như vậy, thì mình cứ ngồi mà tin chắc rằng như vậy và ngồi đó để mà chờ xung đột đó, thì chắc chắn không, cái thái độ đúng đắn thì không nên làm như vậy. Và mình chỉ giả sử như quý vị mà có coi bói đi nữa đó, quý vị cũng chỉ là một cái sự tham khảo. Và rồi đó, mình vẫn phải là một người Phật tử thì vẫn phải có thực hành giới định tuệ hay là bát chánh đạo trong đời sống, vẫn có cái sự tinh tấn, sự siêng năng, sự nỗ lực, thì mới có thể ngay cả ở đời mà muốn làm giàu cũng phải nỗ lực, mà tu tập muốn tiến bộ cũng phải nỗ lực. Cho nên cái sự nỗ lực tinh tấn là không bao giờ là thừa cả. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi, và con kính thỉnh Đức Thầy khuyên trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến Ni Sư Liệu Pháp. Dạ, quả thật xin chúc mừng Ni Sư. Nghe nó có quả quả, nhưng điều quả thật thì nó không có đánh đổi cái việc gì cả. Thì chuyện mà trái những cái việc mà quen lời ở ra căng răm như vậy, hay hoặc nó trái vô một phần, thì cái điều đó nó không lạ đối với khi mà chúng ta ở miền Đông. Thì cái chuyện này rất là dễ. Cỏ khô mà, cỏ nó khô chút xíu mà có một cái vật cháy gì đó mà người ta có thể đốt rẫy, người ta có thể đốt luôn, mà nếu chúng ta không quan sát, nếu chúng ta không chú ý, hay hoặc những cái đống đổ nhỏ gì nó có thể phát sinh lên một cách rất là dễ dàng. Khi ở miền Đông thì đặc biệt là chú ý, chúng tôi cũng nói nhiều lần đã thoát tiên trong việc này rất là nhiều, nên mình rất là hiểu về cái việc quả quảng đó. Dạ, một lần nữa thì không có chuyện gì thì rất là vui mừng khi sư ở cái vườn chùa không có bị gì đến nỗi mà phải đau buồn. Dạ, vừa nữa kính
chia cái phần vui này, và cũng như kính chương đến ni sư và tiếp tục trong cái câu hồi số 5 sẽ kính cung thỉnh đến Đức Pháp Đăng. Đối với Pháp Đăng quan hỷ trả lời cái câu hỏi sau cùng. Xin nêu ra một số ghi nhận đặc biệt về những sự kiện xảy ra khi Đức Thế Tôn ra đời và kính cung thỉnh đến từ Đức Pháp Đăng. Không phải Đức Pháp Đăng có mặt trước máy không ạ? Ô Phật Bồ Tát. Dạ Bồ Phật mẹ. Bồ Tát không có mặt này không là Bồ Tát ạ. Thì rút cái chức vị Bồ Tát xuống không biết cho là Bồ Tát. Giờ Đức Pháp Đăng có mặt trước máy không ạ? Giờ kiểu đây giờ Bồ Tát giờ đây giờ giờ đây giờ 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 giờ
trong cái câu thảo luận nêu ra một số ghi nhận đặc biệt về những sự kiện xảy ra ở Thế Tôn ra đời, thì chúng ta thấy nó có nhiều thường thường thì nói như là thế giới Phật sáng và chư thiên hiện ra từng đoàn, hoặc là cái những cái hiện tượng mà bông hoa hay là những cái hiện tượng chim đeo, những cái hiện tượng đó thì nó cũng có nêu trong trong cái sự ra đời của Đức Thế Tôn cái kiếp cuối cùng. Thành ra chúng ta thấy nếu mà nói về những cái 32 thập tiểu lạ đời đó, là trong đó nói về 32 điều. Trong đó thì có nói về như là thế giới Phật sáng và chư thiện nó hiện ra từng đoàn, là cái điều đó nhân loại thấy. Rồi ví dụ như nói là người như là chim mà muôn thú reo vui, hoặc là cái người mù thấy đường, người về đi được, những hiện tượng đó thì có nói ra những cái điểm đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nói chung vô đó, một cái bậc mà đặc biệt như là Đức Bồ Tát khi mà Đức Thế Tôn vào kiếp cuối cùng đó, thì nó cũng có những cái điểm mà đặc biệt, đặc biệt cái nghĩa là chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời mà có vị đạo sư mà cái vị mà tối thượng chư thiên nhân loại đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát chúng ta đó mà khi mà cái kiếp cuối cùng đó, thì chính là chư thiên phạm thiên thỉnh và lâm phàm. Và thường thường chúng ta thấy rằng những cái hiện tượng mà mình nói như thế giới cực sáng hay là chi thiên hiện ra từ đòn, cái tâm của người ta hoan hỷ vui vẻ, những chuyện mà băng qua rải rắc, chuyện những chuyện đó, thì chúng ta thấy rằng muôn thú reo vui, thì những cái hiện tượng đó là những cái hiện tượng đặc biệt của một cái bậc vĩ nhân như là Đức Phật, cái kiếp cuối cùng đó, thì nó xuất hiện ra. Thì nói chung vô thì chúng ta thấy rằng những cái hiện tượng đó thì nó xảy ra rất là nhiều, và ví dụ chúng ta thấy những cái chính những cái hiện tượng đó là Atida, vị đại sĩ Atida đã đến và coi và biết chắc chắn rằng cái vị này sẽ là vị Phật tổ, và chắc chắn như vậy thì chúng ta thấy đó là những cái điều mà có những hiện tượng mà thường thường quý vị thấy ở trong kinh gọi là chuyển nguyên thánh vương, hay là những cái kinh mà gọi là nói vị này sẽ chọn thành một trong hai con đường, là một lịch là ở đời là làm vị chuyển nguyên thánh vương hay là đi xuất gia thành Phật ấy. Thì nói đến những hiện tượng đó thì trong kinh điển thì nói rất là nhiều, thì chúng ta thấy rằng chúng ta nhớ tới những lúc mà ngày chuẩn bị giác ngộ đắc đạo quả, nó cũng có những cái hiện tượng và những cái giấc mơ, thì những cái điều đó là khi mà ngày biết được là mình làm sẽ thành tựu cái sự giác ngộ sau cái thời gian không có lâu nữa. Như vậy thì bởi vì một cái vị mà đặc biệt là một cái bậc vĩ nhân như là một đức Phật tổ đó, thì nó có những cái điểm đặc biệt, nó khác nó nữa hơn là tất cả chúng sanh khác, như mình chưa siêu hiện ra từng đòn thế giới cực sáng, cái nghĩa là hoặc là mây ngũ sắc, thì những cái hiện tượng đó nó có ở một cái vị Phật tổ. Bây giờ thì cũng còn những điều nữa, nhưng mà vì hết thời gian rồi, quý vị cũng đúng thời gian rồi, buổi hôm nay thì Bây giờ thì xin trả lời cho Đức Tự Quyền một số cái suy nghĩ như vậy thôi. Bây giờ thì thỉnh Đức Tự Quyền trở lại, cũng hết thời gian rồi, hết thời gian rồi.
Dạ sa thú kính thưa ông, đến đây Đức Căn Pháp Đăng. Dạ tiếp theo trên chương trình sau cái phần thảo luận của Đại Đức Căn Pháp Đăng câu thảo luận số 5, buổi này đã chấm dứt cái chương trình của thảo luận, và tiếp theo chúng ta sẽ có một bản tin Phật giáo. Bản tin Phật giáo 2851 do Như Quang dịch. Hai người bị sát hại trong cuộc đối đáp tu viện của Trung Quốc do Vô Bất Phi trình bày. Xin kính mời Phật tử Vô Bất Phi.
Nam mô Bổn Thầy Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được điện quyết cho mình Vô Bất Phi để đọc bản tin. Bản tin 2851 do Như Quang dịch. Hai người bị sát hại trong một cuộc báo đáp tu viện của Trung Quốc, China, ngày 23 tháng 4 năm 2011. Cảnh sát đã sát hại hai người trong một cuộc bố ráp tại một tu viện Tây Tạng ở phía Tây Trung Quốc. Nhóm vận động quốc tế cho Tây Tạng ICT cho đài BBC biết nạn nhân là hai người đã cố gắng ngăn cảnh sát Trung Quốc bắt các tu sĩ trong tu viện Kirti tại Aba, tỉnh Tứ Xuyên. Hơn 300 tu sĩ đã bị bắt trong một cuộc đàn áp tiếp theo vụ tự thiêu của một nhà sư hôm tháng 3. Trong lúc Chư Tăng bị bắt đi, cảnh sát đã đánh đập những người ủng hộ đang thắp nến cầu nguyện bên ngoài tu viện, giết chết hai người. Một nhóm người lưu vong có liên lạc với dân địa phương cho biết dân chúng bị gãy tay, gãy chân. Một phụ nữ lớn tuổi bị gãy ba chỗ trên chân và bị nhét dẻ vào miệng để không thể la hét. Một nhà sư lưu vong nói, BBC không thể kiểm chứng được việc này. Aba trở nên nguy hiểm kể từ khi Tây Tạng nổi dậy khắp miền Tây Trung Quốc 3 năm về trước, và du khách ngoại quốc đã bị ngăn đến khu vực này. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Còn kính thỉnh Thượng Tọa ở Đại Đức Tuệ Quyền trở lại với chương trình. Nam Mô Bổn Thầy Giá.
Dạ sa thú kính thưa ông, đến cô Phật tử Vô Bất Phi và Phật tử Amica đã trình bày các bản tin vừa rồi. Hiện nay bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chương trình sinh hoạt của Vương Phật Pháp Bố Thích Tham Má đến đây đã hoàn mãn. Chương trình vào ngày mai, xin quý vị bố chương trình ngày mai chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Giới Đẳng thuyết giảng cũng với cái chương trình của đề tài kỷ niệm 2600 năm của Đức Phật, thì chúng ta sẽ được nghe vào ngày mai Thượng Tọa Giới Đẳng. Và một lần nữa xin chấm dứt ở nơi đây, chương trình đến đây đã hoàn mãn. Con kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài thân tâm an lạc, Phật sự chống viên thành, kính chúc trọng thể luôn an lạc, các tự trong chánh pháp của Đức Thượng Tổ Thích Ca Mâu Ni, kính chúc quý vị an lạc tốt đẹp. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Và mời Phật tử Anh Cha lên để kinh và họ cảm tạo với Minh Đức chấm dứt chương trình hôm nay. Chính mời Phật tử Anh Cha. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ mời cô Quảng Trọng.
sa thú làm thay, con Quảng Châu thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Off sư ngôn viên đã yểm trợ cho cả phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.